Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 32, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta khởi đầu chương 17 tin mừng theo Thánh Luca với những giáo huấn của Đức Giêsu liên quan đến cộng đoàn. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra 3 giáo huấn quan trọng: đừng làm cớ vấp phạm, việc sửa lỗi anh em và sức mạnh lòng tin. Chúng ta cùng suy niệm về giáo huấn đừng làm cớ vấp phạm cho người khác. Mở đầu trình thuật tin mừng, Đức Giêsu nói với các môn đệ, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ, gương xấu xảy ra là chuyện thường gặp trong cuộc sống và không thể tránh được, bởi con người có tự do. Sự tự do mà Thiên Chúa đã đặt để khi người tạo dựng con người. Và Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do đó. Với sự tự do thì tất nhiên không ai giống ai, mỗi người có quyền hành xử và sống theo ý mình muốn. Nhưng vấn đề là con người có để ham muốn xấu xa chi phối và điều khiển mình không? Bởi chính khi làm việc xấu, làm gương xấu, đó là cớ vấp phạm, có nghĩa nó có tương tác với người khác, nó ảnh hưởng lên người khác. Khiến người ta dễ bắt chước những hành vi đó. Ông bà ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Một câu nói, hay một cách hành xử, một lối sống, cũng có thể là cớ vấp phạm. Chẳng hạn, con cái làm sao tốt được khi thấy cha mẹ say xỉn, chửi bới, bất hòa, làm ăn bất chính. Đức Giêsu đã lên án mạnh mẽ việc làm gương xấu, người gọi những kẻ gây ra gương xấu. Là người vô phúc. Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu, thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Đây có thể xem như một lời kết án, thế nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta phải cẩn trọng giữ mình, biết biện phân giữa việc tốt và việc xấu, và nhất là biết tránh nên cớ bốc phạm cho tha nhân. Tuy nhiên, như một thửa đất, một cánh đồng thì không thể diệt sạch cỏ vì nó có rễ sâu. Nhưng nhờ miệt mài làm cỏ và trồng hoa màu vào đó, mảnh đất sẽ dần dần trở nên tốt tươi. Đức Giê-xu đã từng nói, không ai có thể làm tôi hai chủ. Nếu chúng ta chăm chỉ làm điều tốt, thì cái xấu sẽ dần bị đẩy lui và không có chỗ để phát triển. Chúng ta siêng năng tập luyện những nhân đức để tẩy trừ các thói xấu. Chẳng hạn, thói kiêu căng chỉ tiêu diệt được bằng tập sống khiêm nhường. Bên cạnh đó, cũng hãy năng kết hiệp với Chúa qua thánh lễ và các bí tích, để ơn Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ và đủ sức thi hành điều thiện hảo. Lạy Chúa Giê-xu, xin soi sáng và giúp chúng con xa tránh điều xấu, điều dữ. Xin cho con biết sống hoàn thiện hơn trong mọi tương quan với Chúa và tha nhân. Đặc biệt, xin Chúa giúp chúng con sống bác ái, nhân từ, yêu thương và phục vụ mọi người như Chúa dạy. Nhờ đó, con biết làm vinh danh Chúa và trở nên người môn đệ xứng đáng của Chúa. Amen.
Chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rồi gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con bằng ơn tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời thân hiến. Giờ đây con khó
con bất
tình nhưng ơn Chúa mãi hoài trong Chúa trên đời con.
Và đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nhẹ nhàng, thật ra Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời yêu ta đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm, Ngài thăng con bằng ơn thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời thăng thiên. Giờ đây con khóc,
Ngài đã chọn mình chẳng khi nào thôi, dù con bất
tình nhưng ơn Chúa mãi hoài, chẳng chứa trên đời con.
Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn đi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nhẹ nhàng, thật ra Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con bằng ơn thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời thăng thiên. Giờ đây con khóc.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Síp và Hy Lạp vào đầu tháng 12 tới đây. Hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức thông báo cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đảo Síp từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 tới đây, và sau đó ngài đến thăm Hy Lạp cho đến ngày mùng 6 tháng 12. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào ngày mùng 2 tháng 12 và đến phi trường Nanaka của thủ đô Nicosia của đảo Síp, cách Roma gần 2.000 cây số. Các hoạt động trong cuộc viếng thăm đều diễn ra tại thành phố này. Sau đó, ngài đến Hy Lạp viếng thăm thủ đô Athens và đảo Lesbos. Đức Thánh Cha đã đến đảo này của Hy Lạp cách đây 5 năm để thăm di dân và tị nạn tại trại Moria vào ngày 16 tháng 4 năm 2016. Trại này đã bị hỏa hoạn phá hủy trong thời gian qua. Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm tại các nước có lời mời của chính quyền dân sự và giáo quyền. Trước đây, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm đảo Síp từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 năm 2010. Trước đó, Thánh Gioan Paulo thứ 2 Giáo Hoàng đã thăm đảo này từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 5 năm 2001 trong cuộc công du với chặng dừng tại Syria và đảo Manta nhân dịp năm Thánh 2000. Lesbos cách Roma 1.245 cây số và là đảo rộng thứ 3 của Hy Lạp với diện tích 1.630 cây số vuông và hơn 90.000 dân cư. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ và cảm ơn hội chuyên giúp đỡ các đôi hôn nhân bị khủng hoảng. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ và cảm ơn các thành viên hiệp hội Retrovai, nghĩa là tái đoàn tụ, chuyên giúp đỡ các cặp hôn nhân bị khủng hoảng, sắp hoặc đã ly dị ly thân, phục hồi hôn phối. Đây là một hiệp hội quốc tế, hiện diện tại rất nhiều giáo phận, do những người đã từng bị khủng hoảng nặng trong hôn nhân và nay họ cống hiến kinh nghiệm để giúp đỡ những cặp khác qua một chương trình lắng nghe, tha thứ, đà thông và đối thoại giữa các đôi vợ chồng trong một cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Một chu kỳ gồm có 12 cuối tuần như thế. Sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của hiệp hội này với sự hiện diện và giới thiệu của Đức Tổng giám mục Fabio Dancin, đặc ủy Tòa Thánh Con Sắp Đền Thánh Đức Mẹ Loreto miền Trung Ý. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các thành viên của hội đã đặt kinh nghiệm của mình để phục vụ những người khác, kinh nghiệm đã bị khủng hoảng trong hôn nhân và đã vượt thắng. Đức Thánh Cha nói, đây là một món quà quý giá trên bình diện bản thân cũng như bình diện giáo hội. Ngày nay rất cần những đôi vợ chồng biết làm chứng rằng, khủng hoảng không phải là một lời chúc dữ, nó là thành phần của hành trình và là một cơ may. Nhưng để đáng tin thì cần phải trải qua kinh nghiệm về vấn đề đó. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tới câu trả lời của Hiệp hội Retrovai là đồng hành với những người bị khủng hoảng. Đứng trước thực tại của bao nhiêu cặp vợ chồng đang gặp khó khăn hay đã chia tay, câu trả lời trước tiên là đồng hành tháp tùng. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc đến một hình ảnh trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phục sinh với các môn đệ trên đường Emmaus. Ngài không từ trên hiện xuống, nhưng Chúa đồng hành với hai môn đệ trên đường mà không để họ nhận ra Ngài. Chúa lắng nghe khủng hoảng của họ, mời gọi họ kể lại, bộc lộ. Rồi Chúa đánh động họ khỏi sự ngu muội của họ, làm cho họ ngạc nhiên khi tỏ lộ cho họ một biến tượng khác, như Kinh Thánh đã viết mà họ không hiểu. Họ không hiểu Đức Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá. Họ không hiểu cuộc khủng hoảng cũng là điều thuộc về lịch sử cứu độ. Và rồi người đồng hành ấy dừng lại, ăn với hai môn đệ, ở lại với họ, dành thời gian cho họ. Đồng hành có nghĩa là phải hy sinh thời giờ để ở gần những tình trạng khủng hoảng và thường đòi nhiều thời gian, kiên nhẫn, tôn trọng và sẵn sàng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, tôi cảm ơn các bạn vì sự dấn thân và tôi khuyến khích các bạn hãy tiếp tục điều này. Tôi phó thác tất cả cho sự phù hộ của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Tin Athens, Hy Lạp. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ Công giáo thiểu số tại Hy Lạp. Đức Tổng Giám mục Sebastianos Rosolatos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hy Lạp nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này sẽ khích lệ các tín hữu Công giáo thiểu số tại đây. Tuyên bố với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý hôm 5 tháng 11 vừa qua, sau khi phòng báo chí tòa thánh chính thức loan báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Síp và Hy Lạp từ ngày 2 đến 6 tháng 12 sắp tới, Đức Cha Rosolatos cũng là tổng giám mục giáo phận thủ đô Athens nói rằng, nhân cuộc viếng thăm này, chúng tôi có thể trình bày tình trạng của chúng tôi và nhận được một sự khích lệ. Cuộc viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 200 năm chiến tranh độc lập khỏi đế quốc Ottoman Hồi giáo vào ngày 25 tháng 3 năm 1821. Đức Giáo Hoàng sẽ đến đây để nâng đỡ và khích lệ chúng tôi. Đức Tổng Giám mục Rosolatos cũng nhắc đến tình trạng thiểu số của các tín hữu Công giáo tại Hy Lạp. Ngài nói, cách đây 50 năm, chỉ có khoảng 50.000 người Công giáo tại nước này. Ngày nay, với các công nhân viên nước ngoài, có hơn 200.000 tín hữu Công giáo. Dầu vậy, tình trạng vẫn là một thiểu số. Chúng tôi là một giáo hội mới so với truyền thống và quá khứ. Và vì thế, chúng tôi cần được sự an ủi và nâng đỡ của Đức Giáo Hoàng. Nhắc đến khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp, rút từ sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 36. Chúng ta hãy cởi mở đối với những sự ngạc nhiên của Thiên Chúa, đấng muốn cho ánh sáng của Ngài rạng ngời trên hành trình của chúng ta. Đức Tổng Giám mục Rosolatos kết luận rằng, đề tài cuộc viếng thăm muốn nói với chúng tôi điều này, giáo hội Hy Lạp, hãy cởi mở đối với những sự ngạc nhiên, hãy thả lưới tại biển khơi. Điều này cũng sẽ giúp chúng ta tìm lại được động lực đại kết. Về phần Đức Cha Joseph Brintesis, giám mục giáo phận Nisotinos, nơi có đảo Lesbo mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào ngày 5 tháng 12, Ngài nói, chúng tôi vui mừng vì Đức Thánh Cha đến đây. Đối với chúng tôi, đây là một thời điểm lịch sử. Đảo Lesbo là một nơi rất được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm vì là nơi tập hợp những người di dân tiến về Âu Châu tìm kiếm tương lai và an bình. Ngày 5 tháng 12, Ngài sẽ đến đảo này, cử hành thánh lễ và gặp gỡ những người di dân. Ngày nay, số người di dân tại đây ít hơn so với cuộc viếng thăm của Ngài cách đây 5 năm tại Lesbo, nhưng điều này không giảm bớt tầm quan trọng và ý nghĩa vì Ngài trở lại thăm đảo này. Chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc tiếp đón nồng nhiệt dành cho Đức Giáo Hoàng. Tin giáo hội tại Indonesia. Hơn 120 tu sĩ nam nữ Indonesia qua đời vì COVID-19. Từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay, có hơn 120 tu sĩ nam nữ Công giáo Indonesia đã chết vì COVID-19. Họ bị lây nhiễm trong lúc thi hành sứ mạng mục vụ, trợ giúp tinh thần, săn sóc và đồng hành với các bệnh nhân và người đau khổ. Linh mục Joseph Cristanto Suratman thuộc Ủy ban Giáo mục Indonesia về chủng viện nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 5 tháng 11 vừa qua rằng giáo hội Công giáo tại Indonesia đã phải trả một giá rất cao trong việc mang lại sự chăm sóc và mang lại hy vọng. Chúng tôi thực sự lo âu cho tất cả những người thánh hiến tại đất nước này. Họ dấn thân đến cùng, không sợ hãi. Chúa ban cho chúng tôi những ơn gọi về đời sống thánh hiến, nhưng chúng tôi phải mất nhiều năm mới có thể huấn luyện các tu sĩ mới. Theo trang mạng Công giáo Indonesia, sesawi.net, con số cao các tu sĩ nạn nhân là một mất mát rất lớn cho giáo hội Công giáo tại nước này, và số nạn nhân còn có thể gia tăng hơn nữa. Cha Cristanto nhắc lại hành trình huấn luyện dài của các chủng sinh và tu sĩ. Đối với một người trẻ vào chủng viện, cần ít nhất từ 11 đến 14 năm mới có thể hoàn tất học trình cho đến khi chịu chức linh mục. Nữ tu Gabriela, giáo tập dòng thánh Augustino ở Pontianak thuộc tỉnh Tây Kalimantan, nói rằng cần ít nhất 3 năm huấn luyện khởi đầu, gồm 1 năm thỉnh viện và 2 năm của nhà tập. Việc huấn luyện không phải chỉ là vấn đề thời gian và tiền bạc, nhưng còn là vấn đề tâm tình và tiếp xúc với chính thế giới nội tâm của mình. Nữ tu Gabriella cũng bày tỏ lo âu lớn vì con số các tu sĩ nam nữ thiệt mạng vì đại dịch. Trong các cộng đồng Kitô khác ở Indonesia, có hơn 200 vị lãnh đạo và nhân viên mục vụ chết vì COVID-19, trong khi phía Hồi giáo có 605 nạn nhân. Sứ vụ của họ đòi phải di chuyển tới các cộng đoàn hoặc dẫn thân trong các nhà thương, trường học, trung tâm xã hội, khiến họ dễ bị virus chiếu cố. Nữ tu Gabriella nói, dầu vậy, họ không thối lui, họ tiếp tục ở cạnh các tín hữu cần sự hiện diện và giúp đỡ của họ, và hiến thân cho sứ mạng. Tin viên Áo Quốc. Sáng kiến tuần lễ đỏ của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Sáng kiến tuần lễ đỏ do Tổ chức Bác ái Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động, năm nay sẽ tiến hành từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 tới đây, với trọng tâm là các phụ nữ thuộc các nhóm dân thiểu số bị bạo hành và bách hại. Trong tuần lễ này, các nhà thờ chính tòa, nhà thờ, đền đài và công sở sẽ được chiếu màu đỏ để nhắc nhở các Kitô hữu bị bách hại, đặc biệt là các thiếu nữ, phụ nữ bị bắt cóc, hãm hiếp và cưỡng bách phải kết hôn như thường xảy ra tại Pakistan. Sáng kiến tuần lễ đỏ được đề ra cách đây 6 năm và được sự tham dự của hàng trăm nhà thờ chính tòa, thánh đường và các công sở, đền đài ở các nước. Năm nay tuần lễ này sẽ khởi sự từ Vienna, thủ đô của Áo, với nhà thờ chính tòa Thánh Stefano. Nhiều nơi đã tuyên bố hưởng ứng, trong đó có nhà thờ chính tòa Montreal và Toronto bên Canada, vương cung thánh đường thánh tâm ở Montmartre, Paris và những dinh thự quan trọng ở Slovakia, các trường học của giáo phận ở Australia, trong khi tại Bỉ, các tín hữu sẽ thắp nến tưởng niệm các Kitô hữu bị bách hại. Ngoài ra, có nhiều buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức tại các nhà thờ để cầu cho những người không được hưởng tự do tôn giáo. Các nạn nhân bị bách hại thường không thể tự mình lên tiếng, và để lên tiếng thay cho họ, phân bộ Anh Quốc của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Anh đã công bố một phúc trình tựa đề. Anh chị em hãy nghe tiếng kêu của họ, các vụ bắt cóc, cưỡng bách cải đạo và hãm hiếp phụ nữ và các trẻ nữ Kitô. Phúc trình này sẽ được chính thức trình bày tại trụ sở Quốc hội Anh ở Westminster vào ngày 24 tháng 11 tới đây trong tuần lễ đỏ. Trụ sở Bộ Ngoại giao Anh và Khối thịnh vượng chung cũng sẽ được chiếu màu đỏ. Phúc trình năm nay của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho thấy, tại Nam Châu, 2/3 dân số tại các nước có những vụ vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, đặc biệt tố giác sự gia tăng những vụ vi phạm. Con số những vụ này ở Phi Châu chiếm 42% các quốc gia, đứng đầu là Burkina Faso và Mozambique. Tin Jerusalem. Đức Thượng phụ Isabella nói về việc Đức Thánh Cha thăm đảo Síp. Đức Thượng phụ Pia Battista Isabella nhận định rằng việc Đức Thánh Cha Francisco đến thăm đảo Síp là tái khẳng định mối quan tâm của ngài đối với miền Địa Trung Hải. Đó là một cuộc viếng thăm liên hệ tới Trung Đông và cả Tây Phương nữa. Đức Thượng phụ Isabella là chủ tranh của 313.000 tín hữu Công giáo Latin tại Thánh Địa, Jordani và cả đảo Síp nữa. Tại đảo này cũng có một giáo phận thuộc giáo hội Công giáo Maronite với 10.000 tín hữu. Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Síp từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 sắp tới và các hoạt động đều diễn ra tại thủ đô Nicosia. Đảo Síp bị chia làm hai sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền Bắc nói tiếng Thổ hồi năm 1974, phía Nam đảo nói tiếng Hy Lạp là một nước độc lập. Tuyên bố hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thượng phụ nói, đảo Síp là nước Âu Châu duy nhất còn có một bức tượng chia cách vùng tiếng Hy Lạp với vùng tiếng Thổ. Đó là một dấu hiệu, một vết thương nơi con tim của đại lục Âu Châu cổ kính mà lịch sử để lại cho chúng ta và chúng ta phải giải quyết, dù rằng Âu Châu có xu hướng quên đi. Đảo Síp chứa đựng tất cả các vấn đề của Trung Đông, những chia rẽ, phe phái tôn giáo, vấn đề di cư, tương quan với bờ biển phía Bắc của Địa Trung Hải. Đó là những vấn đề có ảnh hưởng tất cả Tây Phương, dù rằng người ta muốn nhắm mắt làm ngờ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Sinh lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần những nghi thức mở đầu. Phần này gồm những nghi thức từ lúc rước kiệu nhập lễ cho đến kinh tổng nguyện. Vai trò của chúng là dẫn nhập, nhằm giúp cho các tín hữu họp nên cộng đoàn và chuẩn bị để cử hành thánh lễ một cách có ý thức. Các nghi thức mở đầu gồm có ca nhập lễ, lời chào, nghi thức sám hối, kinh xin thương xót, kinh vinh danh, kinh tổng nguyện. Một, ca nhập lễ. Cuộc rước. Thánh lễ bắt đầu với cuộc rước kiệu của các tác viên ra bàn thờ. Cuộc rước có thể mang ba hình thức: một, long trọng; hai, với bài ca nhập lễ; ba, không hát. Hình thức long trọng được quy chế tổng quát sách lễ Roma mô tả ở các số 120 đến 121. Mở đầu là người mang bình hương có đốt hương sẵn, rồi đến các tác viên cầm nến, cùng với một tác viên cầm thánh giá đi giữa, các tác viên khác, phó tế hoặc tác viên khác cầm sách tin mừng, chứ không phải sách bài đọc, các vị đồng tế nếu có, chủ tế. Việc rước này tượng trưng cho cuộc lữ hành của hội thánh tiến về thành đô Jerusalem trên thiên quốc. Thánh giá và sách tin mừng biểu tượng cho Chúa Kitô, vị lãnh đạo của cộng đoàn. Đặc trưng của hình thức thứ hai là hát bài ca nhập lễ đang khi tư tế tiến vào nhà thờ, cách riêng khi lộ trình dài. Trong hình thức thứ ba thì bài ca nhập lễ chỉ được đọc chứ không hát. Ca nhập lễ. Đang khi tư tế tiến ra bàn thờ, cộng đoàn hay ca đoàn sướng bài ca nhập lễ. Ca nhập lễ được du nhập vào phụng vụ Roma vào thế kỷ thứ 5, để kèm theo cuộc rước kiệu của Đức Giáo Hoàng từ cửa nhà thờ lên tới bàn thờ. Vì thế, bài ca này mang tính cách rước kiệu long trọng. Nó là một nghi thức dẫn nhập nhằm mở đầu buổi cử hành, tạo ra sự liên kết giữa những người hiện diện, giới thiệu tư tưởng chính của buổi lễ và tháp tùng cuộc rước của các tác viên. Từ đó, ca nhập lễ không được soạn ra để cho vị tư tế đọc một mình. Do đó, lý tưởng là hát hoặc luân phiên giữa ca đoàn và dân chúng, hoặc giữa một ca viên và dân chúng, hoặc tất cả do dân chúng hát, hay do ca đoàn mà thôi. Dựa theo bản văn trong sách Graduale, hay dùng bài hát nào được hội đồng giám mục chuẩn nhận, phù hợp với cử hành phụng vụ, với tính chất ngày lễ hay mùa phụng vụ. Nếu không hát ca nhập lễ, thì giáo dân hoặc một vài người giáo dân hay một đọc viên đọc bài ca nhập lễ ghi trong sách lễ. Nếu không có ai đọc, thì chính vị tư tế đọc, và ngài có thể thích nghi nó theo các lời khuyên nhủ khởi đầu, nghĩa là thay thế bài ca nhập lễ bằng những lời khuyên nhủ sau khi đã chào cộng đoàn. Tôn kính bàn thờ. Khi đến bàn thờ, tư tế và các tác viên bày tỏ lòng tôn kính qua ba cử chỉ biểu tượng: cúi sâu, hôn, xông hương. Cúi sâu. Vị tư tế và các tác viên cúi sâu. Đây là một cử chỉ tôn kính nằm trong gia sản đạo đức của hầu hết các dân tộc. Việc cúi sâu hướng đến bàn thờ. Tuy nhiên, nếu trong gian thánh có nhà tạm đặt mình thánh Chúa, thì việc bái kính mình thánh thay thế việc tôn kính bàn thờ. Hôn bàn thờ. Cử chỉ này không chỉ biểu lộ tâm tình tôn kính, mà còn là tâm tình âu yếm nữa. Xét vì bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô, cho nên việc hôn bàn thờ gợi lại những lần hôn Chúa được ghi lại trong Tin Mừng. Cái hôn của người phụ nữ thống hối, cái hôn của ông Giuđa. Vì thế, nó mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và thống hối, là những tâm tình rất thích hợp vào đầu lễ. Trên hết, cái hôn là biểu hiệu của tình yêu. Vì tư tế, chứ không phải tất cả các tác viên, hôn bàn thờ như là đại diện cho giáo hội, bày tỏ lòng quý mến của hôn thê đối với lang quân. Sông hương. Việc sông hương bàn thờ là biểu tượng của danh dự, nhưng cũng bao hàm ý nghĩa thanh luyện và thánh hóa. Vào lúc đầu lễ, chủ tế sông hương bàn thờ, thánh giá và các ảnh tượng được tôn kính. Dù sao, việc sông hương mang tính cách nghiệp ý, có lẽ bởi vì nó không phải nghi thức cổ truyền trong lễ điển Roma. 2. Lời chào. Sau khi chấm dứt ca nhập lễ, vị tư tế cùng toàn thể cộng đoàn làm dấu thánh giá. Dấu thánh giá. Người Kitô hữu luôn bắt đầu một công việc bằng dấu thánh giá, cùng với công thức nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vì thế, việc làm dấu thánh giá không thể nào thiếu khi bắt đầu công việc quan trọng nhất là cử hành thánh lễ. Cử chỉ làm dấu thánh giá nhắc nhớ nguồn mạch của công cuộc thánh hóa là hy tế của Đức Kitô. Công thức kèm theo vừa là một lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa là lời khẩn cầu Tam Vị. Điều này cũng nhắc nhở bí tích rửa tội. Nhờ đó chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Thánh lễ giúp chúng ta sống thực tại đó cách sung mãn. Như vậy, chúng ta có thể xem việc làm dấu thánh giá kèm theo lời tuyên xưng Ba Ngôi như là tổng hợp của mầu nhiệm sắp cử hành. Ơn cứu độ như là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ thập giá của Đức Kitô. Những lời chào. Dấu thánh giá đã là một lời chào rồi, nhưng là của toàn thể cộng đoàn hướng lên Thiên Chúa. Bây giờ đến lượt vị chủ tế chào cộng đoàn theo thể thức đối thoại. Ý nghĩa: vị chủ tế trao đổi lời chào với cộng đoàn. Lời chào của vị tư tế loan báo sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa cộng đoàn, nghĩa là ở giữa những người đã được Chúa Kitô quy tụ trong hội thánh. Như vậy, lời chào của vị chủ tọa vừa nói lên mầu nhiệm Chúa Kitô đang hiện diện, vừa nói lên mầu nhiệm cộng đoàn hội thánh. Hội thánh là cộng đoàn được Chúa Kitô quy tụ bằng chính sự hiện diện của Người, đặc biệt nhờ lời và thánh thể mà cộng đoàn sắp cử hành. Các công thức. Công thức chào thăm cổ điển trong phụng vụ là Chúa ở cùng anh chị em. Sách lễ sau Công đồng Vaticano thứ hai đã thêm hai công thức dài hơn. Cả ba công thức đều được trích từ Kinh Thánh. Công thức ngắn Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Hai câu đối đáp đều gặp thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, tuy với một khác biệt không nhỏ. Trong Cựu Ước, danh hiệu Chúa được hiểu về Thiên Chúa duy nhất của Israel là Adonai. Trong Tân Ước, Chúa Kyrios Dominus được chuyển sang cho Đức Kitô phục sinh. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, thì họ nhận ra Người và thốt lên: Chúa đấy. Mặt khác, Chúa Kitô phục sinh hứa sẽ ở lại với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Đặc biệt khi có 2-3 người tụ họp nhân danh người. Lời của vị tư tế, Chúa ở cùng anh chị em, có thể hiểu với những lời cầu chúc, xin Chúa hiện diện và ban ơn cho anh chị em, với như là lời tuyên bố xác nhận, Chúa Kitô hiện đang ở giữa anh chị em. Nếu chủ tế là giám mục, thì công thức lời chào là bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Gốc từ lời chào của Chúa Giêsu phục sinh, nguyên bản Latin ngắn hơn Pax Vobis. Lời đáp của cộng đoàn trong nguyên bản Latin cũng như trong các bản dịch Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh là và ở cùng thần khí của cha, chứ không vắn tắt và ở cùng cha. Có người giải thích rằng thành ngữ ở cùng thần khí cha là một kiểu nói của người Semit tương đương với ở cùng cha. Nhưng có người giải thích theo nghĩa khác. Sự hiện diện mà chúng ta đang nói ở đây mang tính cách siêu nhiên, đó là sự hiện diện trong thần khí. Mặt khác, thần khí của linh mục cũng có thể hiểu về đặc sủng lãnh nhận khi lãnh bí tích truyền chức. Công thức dài. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Câu này được trích từ thư thứ hai Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô, chương 13 câu 13, và kết thúc với tiếng Amen. Có lẽ chính Thánh Tông Đồ cũng chứng dẫn một công thức phục vụ lưu hành thời ấy. Nội dung là lời cầu chúc sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, nội dung được nới rộng hơn là công thức Chúa ở cùng anh chị em. Công thức: nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Thường gặp thấy ở đầu các thư của Thánh Phaolô, thí dụ Roma chương 1 câu 7, thư thứ nhất Côrintô chương 1 câu 3, thư Galát chương 1 câu 3, Ê-phê-sô chương 1 câu 2, Philippe chương 1 câu 2, thư thứ hai Thessalonica chương 1 câu 2. Tuy công thức này chỉ nhắc đến Chúa Cha và Đức Kitô, nhưng trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ân sủng hay ân huệ, ơn ban nhiều lần cũng được đồng hóa với Thánh Linh. Bình an cũng là hoa trái của Thánh Linh. Cử chỉ. Khi đọc lời chào, chủ tế hướng về giáo dân và giang tay ra. Một cử chỉ mang ý nghĩa thông hiệp, ra như muốn ôm choàng những người thân yêu. Đây là tâm tình hân hoan sau khi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa những anh chị em mình. 4. Những lời dẫn nhập. Chủ tế hay một tác viên nói đôi lời vắn tắt, dẫn giáo dân vào thánh lễ, nêu bật ý nghĩa chính của buổi cử hành, nhằm giúp cộng đoàn tham gia cách ý thức hơn. Những lời này cũng có thể thay thế bài ca nhập lễ khi không có ai đọc. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Lao động của con người với phần 2, ý nghĩa nhân bản của lao động. Đức Gioan Phaolô thứ hai đề nghị tìm hiểu lao động theo chiều kích chủ quan. Chính con người là chủ thể của lao động, bất kể nội dung khách quan của lao động là gì, và cho dù khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu đi chăng nữa, thì con người vẫn là chủ thể của lao động. Đây là một chủ thể có ý thức, tự do và nhân vị, nghĩa là một hữu thể có khả năng hành động một cách có kế hoạch và hợp lý, có khả năng tự quyết và hướng tới việc thực hiện bản thân. Ở thời thượng cổ, người ta phân chia nhân loại thành từng nhóm dựa trên việc làm. Họ khinh miệt lao động cơ bắp và giao nó cho các nô lệ vì cho rằng nó không xứng đáng với người tự do. Kitô giáo đã đem đến một thay đổi nền tảng về quan niệm lao động, khởi đi từ nội dung của sứ điệp tin mừng và, trên hết, từ sự kiện Đức Kitô, tuy là Thiên Chúa, đã nên giống chúng ta về mọi phương diện, đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời dương thế để lao động chân tay, nơi xưởng mộc. Sự kiện này tự nó là bằng chứng hùng hồn nhất để xây dựng tin mừng về lao động. Kể từ đó, căn bản để xác định giá trị của lao động nhân loại, không hiện tại nơi thể loại lao động được thực hiện, mà nơi sự kiện tác nhân đảm nhận lao động là một nhân vị, nguồn gốc phẩm giá của lao động không nên tìm kiếm nơi chiều kích khách quan, mà nơi chiều kích chủ quan. Dựa trên quan điểm thần học đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai quả quyết, căn bản đầu tiên để thẩm định giá trị của lao động là chính con người, chủ thể của lao động. Điều này nối kết trực tiếp với một hệ luận rất quan trọng mang tính đạo đức. Thực sự, con người được chỉ định và mời gọi lao động, nhưng trước hết, lao động là vì con người, chứ không phải con người vì lao động. Với kết luận này, chúng ta công nhận sự ưu việt nơi ý nghĩa chủ quan của lao động đối với ý nghĩa khách quan. Mặc dù lao động của con người có thể tạo nên một giá trị khách quan ít hoặc nhiều khác nhau, nhưng theo quan điểm của giáo huấn xã hội của giáo hội, mỗi một lao động được đánh giá trước hết căn cứ trên phẩm giá của chính chủ thể lao động, nghĩa là giá trị của nhân vị, của người thực hiện lao động ấy. Rốt cuộc, mục đích của lao động, bất kể là thứ lao động nào, ngay cả những lao động tầm thường và khiêm tốn nhất, vẫn luôn luôn là chính con người. Cũng như mọi giá trị khác của cuộc đời, lao động cũng phải trả giá, vất vả và mệt nhọc luôn gắn liền với lao động của con người. Đây là một sự kiện tổng quát mà mọi người đều cảm nghiệm và nhìn nhận. Nó không những bám chặt vào mồ hôi, nước mắt của người nông dân trên đồng ruộng và người công nhân trong xưởng thợ, mà còn trở thành thân quen với các chuyên viên kỹ thuật, các bác sĩ, các doanh nhân, giới trí thức, cũng như các bà nội trợ cực nhọc lo lắng việc nhà cửa và vất vả giáo dục con cái. Tuy nhiên, theo diễn ngữ của Thánh Thomas Aquino, đây chính là một cực nhọc hồng phúc, bởi vì lao động mang trong mình một dấu ấn đặc biệt của con người và của nhân loại. Chúng ta trở nên người hơn trong và nhờ lao động. Lao động trở thành một phương tiện ngang qua đó, con người thực hiện vai trò sáng tạo để nhân hóa thiên nhiên và thể hiện sứ vụ làm người của mình. Thông điệp lao động của con người đã thành công trong việc làm sáng tỏ ý nghĩa nhân bản của lao động. Lao động mang dấu ấn riêng của con người và của nhân loại. Dấu ấn của một con người hoạt động trong một cộng đồng nhân loại. Dấu ấn này xác định phẩm chất nội tại của con người và, trong một ý nghĩa nào đó, tạo nên bản tính con người. Nói rõ hơn, nhờ lao động, con người không những biến đổi thiên nhiên để thỏa mãn các nhu cầu của mình, mà còn thực hiện chính mình như con người, và trong một ý nghĩa nào đó, họ trở nên người hơn. Nguyên tắc ưu tiên của con người trên sự vật cũng như ưu tiên của chủ thể lao động trên đối tượng lao động sẽ dẫn đến một nguyên tắc căn bản khác, đó là ưu tiên của lao động trên tư bản. Theo Đức Gioan Phaolô thứ hai, nguyên tắc này là một chân lý hiển nhiên phát xuất từ thực tại lịch sử, liên quan trực tiếp với tiến trình sản xuất. Qua đó, lao động luôn luôn là nguyên nhân hiệu năng, trong khi tư bản, tức là toàn bộ các phương tiện sản xuất, chỉ là một phương tiện hay nguyên nhân dụng cụ. Dựa trên nguyên tắc nền tảng đó, thông điệp lao động của con người cống hiến một đóng góp rất độc đáo cho giáo huấn truyền thống về mối tương quan giữa lao động và tư bản. Thông điệp hiểu tư bản là toàn bộ phương tiện, kết quả của gia tài lịch sử do lao động tạo nên và đi đến kết luận hiển nhiên. Toàn bộ các phương tiện sản xuất mà trong một ý nghĩa nào đó được coi là đồng nghĩa với tư bản đều phát xuất từ lao động và mang dấu ấn của lao động con người. Chúng ta có thể nói mạnh hơn, nếu đích thực tư bản được hiểu là toàn bộ phương tiện sản xuất cũng chính là sản phẩm của lao động từ nhiều thế hệ. Như vậy, phải công nhận rằng tư bản này được gia tăng không ngừng là nhờ lao động được thực hiện với toàn bộ những phương tiện sản xuất. Không ai phủ nhận rằng nhân loại mỗi ngày một giàu hơn, phát triển hơn và khoa học kỹ thuật ngày càng tối tân hơn. Tuy nhiên, nếu không có lao động vận hành bảo trì và không ngừng tối tân hóa chúng, thì máy móc tối tân đến đâu cũng vô ích nếu không muốn nói chỉ là đồ phế thải. Trong ý nghĩa đó, tư bản xét như tổng thể những phương tiện sản xuất chỉ có thể được phát huy và trở thành hữu dụng cho nhân loại là nhờ lao động của nhiều người trải qua biết bao nhiêu thế hệ. Hệ luận tất nhiên là cần đặt lại mối tương quan sinh tử giữa lao động và tư bản. Nếu tư bản sản xuất do lao động và để phục vụ lao động, thì không thể chiếm hữu những phương tiện sản xuất này để chống lại lao động, cũng chẳng có thể chiếm hữu chúng để mà chiếm hữu, bởi vì lý do hợp lý duy nhất của hành động sở hữu, cho dù sở hữu riêng hay sở hữu chung hoặc tập thể, là để phục vụ lao động. Nói rõ hơn, giáo hội Công giáo không thể chấp nhận chủ nghĩa tư bản cực đoan và vẫn duy trì quan điểm truyền thống về vận mệnh phổ quát của tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lão Tử được xem là người biết cách cư xử. Ông được vua giao cho ghi chép nội dung các buổi thiết triều. Một hôm, các quan trong triều cãi nhau về một vấn đề rất căng thẳng. Họ đòi vua phải đứng ra phân xử. Lão Tử liền đi lấy một thau nước và điềm nhiên rửa tay trước mặt mọi người. Các quan thấy thế vô cùng tức giận quát: "Ngươi thật vô lễ! Dám rửa tay trước mặt hoàng thượng. Xin hoàng thượng trị tội lão ta." Hoàng thượng nhìn lão tử và hỏi: "Tại sao ngươi lại rửa tay trước mặt mọi người vào lúc này?" Lão tử nhẹ nhàng đáp: "Thưa hoàng thượng, lúc nãy thần đã nghe những lời nói dơ bẩn, cho nên thần phải dùng nước sạch để rửa tay. Bây giờ, tay của thần đã sạch sẽ. Có thể nghe hoàng thượng khuyên bảo." Hoàng thượng nghe xong hiểu ra, liền nói: "Đúng vậy, lời nói dơ bẩn sẽ làm nhơ uế lỗ tai. Ta cũng phải về rửa tai của ta đây. Việc này sẽ giải quyết sau khi các khanh thật sự bình tĩnh." Nói xong, hoàng thượng ra lệnh cho các quan lui về và chấm dứt mọi tranh cãi. Quý vị và các bạn thân mến, trong các loài thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, chỉ con người là có ngôn ngữ để giao tiếp. Lời nói của con người không chỉ là âm thanh, nhưng còn thể hiện suy nghĩ, tâm tư, tình cảm. Những lời nói chân thật tử tế đem đến cho người nghe sự tin tưởng bình an. Trái lại, những lời nói điêu ngoa giả dối thường dẫn tới sự bất tín. Con người cần 2 năm để học nói, và cần 60 năm để học cách làm chủ lời nói của mình. Để trở thành con người có nhân cách, Chắc chắn, điều đầu tiên là phải học cách nói năng cho phải đạo lý. Lời nói là thứ vô hình, nhưng có sức mạnh lớn lao. Nó tác động đến người khác theo nhiều chiều khác nhau. Bằng lời nói, ta có thể làm cho người khác vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cũng bằng lời nói, ta có thể khiến người khác đau khổ, căm ghét. Những lời nói tốt đẹp có thể kết nối mọi người. Nó là phép màu làm tiêu tan nỗi buồn. Một lời nói chân thành đúng lúc có thể cứu rỗi người lạc lối. Lời nói dịu dàng có khả năng xua tan căng thẳng, hàn gắn những vết thương lòng, bồi đắp sức mạnh niềm tin. Bằng lời nói, những diễn giả có thể thay đổi cách suy nghĩ của thính giả. Những vị tướng nói lời khích lệ, làm tăng nhuệ khí cho quân binh, chinh phục được đối phương. Trái lại, những lời nói khắc nghiệt, chua ngoa, dối trá, có thể giết chết một người đang tuyệt vọng. Những lời nói tàn nhẫn có thể gây chia rẽ bất hòa, phá hỏng một cuộc đời. Bên cạnh đó, lời nói của chúng ta cần phải đi đôi với hành động cụ thể. Người nào chỉ nói hay, nói giỏi mà không thực hành, đó là kiểu người Pha-ri-sêu. Đức Giê-xu khuyên chúng ta phải tránh lây nhiễm men Pha-ri-sêu và biệt phái. Họ thích khoe khoang công đức của mình, nhưng lại không thực hành theo giáo huấn của Chúa. Chúa Giê-xu đã khẳng định, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Khi nói điều này, Đức Giê-xu đã nhắc lại lời cấm trong sách ngôn sứ Isaiah trách dân chúng, chỉ thờ kính Thiên Chúa trên lý thuyết mà thiếu thực hành. Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng chỉ kính sợ ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ. Những ai nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như những người Pha-ri-sêu giả dối. Họ dùng lời Chúa để khoe khoang sự hiểu biết của chính mình. Thực hành những lời Chúa dạy là yếu tố căn bản để chúng ta trở thành môn đệ đích thực và đạt được hạnh phúc nước trời. Tác giả Thánh Vịnh 119 đã cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của lời Chúa như nguồn ban sự sống. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh Augustino khuyên chúng ta, bạn hãy dùng lời an ủi như dầu để băng bó vết thương cho người bị dập gãy. Còn mẹ Teresa Calcutta thì cảm nhận, những lời nói tử tế thường ngắn gọn, nhưng âm vang của nó thực sự là vô tận. Lạy Chúa, xin thánh hóa lời nói chúng con luôn chân thành, khiêm tốn, để góp phần kiến tạo hòa khí yêu thương với mọi người. Xin cho chúng con kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng lời Chúa, để cuộc đời chúng con trở nên lời ngợi khen, lời yêu thương tha thứ. Amen.
Xin cho con dâng đi hết cuộc đời để anh thầm phục vụ anh em, dám yêu thương hết mọi người giống như Ngài một từ khiêm nhu. Với duyên tình thật sự vinh quang, hỡi Giê-xu dâng con thờ để nên lời ngợi ca chúc tụng. Xin cho con rằng ta lời Chúa, cho mỗi mỗi người được biết danh Cha, cho con nên bàn tay của Chúa để cứu thế gian bao nhiêu tội tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.